Hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối của cuốn sách Jonah, và xin mọi người đọc dùm cho Jonah chương thứ 4 này. Tuy nhiên, trước khi đọc chương thứ 4 đó, thì xin hãy bắt đầu những câu cuối của chương thứ 3 trước. Xin đọc dùm cho từ chương 3 câu 10 cho tới chương 4 câu 11 luôn.
Bây giờ, Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán và Ngài không làm điều đó. Bây giờ, Jonah bất bình và giận dữ. Ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng, lạy Đức Giê-hô-va, chẳng phải đây là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong xứ của con sao? Đó là lý do con vội vàng trốn qua Ta-rê-si, bởi con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không giáng tai vạ. Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con nài xin Ngài cất mạng sống con đi, vì về phần con, chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va hỏi ông, con giận, có đúng không? Bây giờ, Jonah ra khỏi thành Ninive và ngồi ở phía đông thành. Tại đó, ông làm một cái chòi và ngồi dưới bóng chòi ấy để chờ xem điều sẽ xảy ra cho thành Ninive. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chuẩn bị một dây dưa và khiến nó bò lên cao phía trên chỗ Jonah ngồi để phủ bóng trên đầu ông và giúp ông đỡ khó chịu. Jonah rất vui về dây dưa ấy. Nhưng qua ngày sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời chỉ định một con sâu đến chích dây ấy và nó héo. Khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông và mặt trời dọi xuống trên đầu Jonah đến nỗi ông ngất đi và ông cầu xin được chết mà rằng, về phần con, chết còn hơn sống. Nhưng Đức Chúa Trời phán với Jonah, con nổi giận vì cớ dây dưa này có đúng không? Ông thưa, con giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán, con tiếc một dây dưa mà con chưa hề khó nhọc vì nó và con cũng không săn sóc cho nó lớn. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm. Còn ta lại không tiếc thành lớn Ninive trong đó có hơn 120.000 người không biết phân biệt tay phải và tay trái cùng với rất nhiều đàn súc vật đó sao?
Cảm ơn Tướng. Có một cái câu khá phổ biến trong cái vấn đề làm ăn kinh doanh mà được ghi lại trong những cái quyển sách đó, dạy về kinh doanh đó, hay là trở thành những người mà học suốt cuộc đời mình như vậy. Cái ý muốn nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ ngừng cái việc học hỏi cả. Có một người nói rằng nếu mà chúng ta cứ tiếp tục học hỏi đó thì sẽ giúp cho chúng ta được trẻ đi. Tôi muốn chia sẻ với mọi người một số cái thông số thực tế buổi chiều hôm nay. Texas là nơi mà anh Mitchell và cô Wendy sinh ra và lớn lên. Và trong khi hai người thì cảm nhận rằng mình rất là có phước khi mình được sống ở Texas, thì một số người lại cho rằng Texas là một nơi mà có cái khí hậu rất là khắc nghiệt. Texas nó là một bang của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Mà nói về cái kích thước đó, thì cái tiểu bang Texas nó rộng cỡ Việt Nam và Nhật Bản cộng lại với nhau vậy. Và bởi vì Texas có một cái diện tích rộng lớn như vậy, cho nên tùy theo người dân sống ở cái khu vực nào của tiểu bang Texas mà cái thời tiết ở nơi đó nó khác biệt ra sao. Thời tiết ở Texas nó rất là khắc nghiệt, ở chỗ là hoặc là có thể rất là nóng hoặc là rất là lạnh. Đó, tôi tìm hiểu thông tin để biết về cái thời tiết ở Texas như thế nào, thì có thông tin cho biết rằng có một lần Texas nhiệt độ lên tới 49 độ C. Và cái ngày mà lạnh nhất ở Texas đó là trừ âm 30 độ đó. Với cái thông số như vậy chúng ta có thể tưởng tượng ra được Texas đó, nó có một cái sự chênh lệch về nhiệt độ rất là lớn ha. Khi thì quá lạnh, khi thì rất là nóng. Và anh Mitchell, anh cũng tò mò, anh muốn biết là Việt Nam của mình nhiệt độ như thế nào, nóng ra sao. Thì có một lần ảnh thấy đã ghi lại vào năm 2019 vừa qua đó, thì ở Hà Tĩnh là có một lần nhiệt độ lên tới 43 độ C. Và ở Sapa đó đã có một lần vào năm 1974 là nhiệt độ tuột xuống âm 6 độ. Một số người hiểu sai khi mà nghe tôi nói rằng ở Texas có những lúc rất là lạnh, thì họ hỏi rằng như vậy thì có tuyết nhiều lắm phải không? Bởi vì người Việt Nam của mình thì thông thường nghĩ rằng nếu mà cái chỗ nào đó lạnh thì sẽ đi kèm với lại tuyết. Thực ra thì tuyết đó, nó chỉ được hình thành trong cái khoảng là từ âm 1 độ cho tới âm 6 độ. Đó là cái lúc mà tuyết được hình thành. Chứ lạnh hơn nữa đó thì sẽ không có tuyết. cho nên sẽ có nhiều chỗ mà mọi người sẽ thấy rằng ồ sao nói nó lạnh mà sao không thấy miếng tuyết thôi vậy, nhưng mà cái đó không hẳn như vậy. Tôi nghĩ rằng khi mà chia sẻ như vậy đó thì mọi người sẽ thấy vui, nhưng mà cái điều đó không có nghĩa rằng đó là những cái mà nó có liên hệ tới cái việc là chúng ta phải học suốt cả đời. Thực ra thì nói về cái thời tiết như thế nào đó thì cái chuyện đó chỉ dành cho những người già ngồi uống cà phê bàn nói chuyện với nhau thôi. Thật ra thì đối với những người con cái của Chúa đó, cái việc mà chúng ta phải tiếp tục học suốt cuộc đời của mình đó, là cái điều cần thiết. Tốt hơn cho chúng ta là chúng ta phải nhận ra điều đó và tìm kiếm đó, còn hơn là để phải học những bài học đắt giá. Roma chương 12 câu 2 nói rằng đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt, đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Và Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 23 24 cũng cho chúng ta biết rằng ông Phaolô ông nói cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện, cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ quang lâm. Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Là những môn đệ của Chúa, chúng ta phải tiếp tục học hỏi hàng ngày như vậy. Là những môn đệ trung tín của Chúa đó, chúng ta phải sẵn sàng để chấp nhận cái sự học hỏi, cái sự sửa sai và ngay cả cái sự hình phạt nữa. Là những người môn đệ của Chúa đó, chúng ta phải sẵn sàng vâng phục theo theo lẽ thật, sẵn sàng phải chấp nhận đối diện với lẽ thật, và khi chúng ta thấy được lẽ thật đó, chúng ta phải trân quý nó. Và trong Kinh Thánh đó, có những cái từ hay là những cái tên gọi của những người mà không có cái sự sẵn lòng đó. Kinh Thánh thường sử dụng cái từ gọi là kẻ nhạo báng hay là cái người ngu dại đó, để ám chỉ những người như vậy. Châm ngôn chương 9 câu 8 nói rằng đừng khiển trách kẻ nhạo báng kẻo nó ghét con, nhưng mà hãy khiển trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu con. Châm ngôn 13 câu 1 thì nói rằng con khôn ngoan nghe lời khuyên dạy của cha, nhưng kẻ nhạo báng không chịu nghe lời quở trách. Châm ngôn 15 12 thì nói rằng kẻ nhạo báng không thích bị quở trách, hắn không muốn đến với người khôn ngoan. Và đó là bài học mà chúng ta học được từ trong sách Jonah. Hơn bất cứ nơi nào khác trong Kinh Thánh, sách Jonah là cái chỗ mà chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng vĩ đại như thế nào. Và cụ thể nói rằng Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài là đấng tể trị ra sao? Đức Chúa Trời, Ngài là đấng toàn năng. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng hiểu biết mọi sự. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng có mặt ở khắp mọi nơi và Ngài điều khiển mọi sự. Mitchell, anh nói là anh rất là thích đọc sách. Nhưng mà chắc chắn khi anh nói cái điều đó mà cô Quỳnh đi có nghe đó thì cô sẽ cãi, cô nói không, anh Mitchell anh không thích đọc sách đâu. Có lẽ là cô chưa từng thấy Mitchell đọc sách. Thực ra thì Mitchell anh nghe sách thì đúng hơn. Mitchell anh đọc rất là nhiều sách, nhưng mà những quyển sách mà có tính cách gây dựng cái đời sống của anh nhiều nhất đó là nói về những cái tiểu sử của những người tin Chúa. Khi mà anh nói rằng tiểu sử của những người tin Chúa đó thì cái ý anh không phải muốn nói rằng là tiểu sử của những cái cơ đốc nhân, cái đó không phải là cái ý anh muốn nói. Cái ý muốn nói ở đây là có thể có một cái người không tin Chúa nào đó họ viết về tiểu sử của sứ đồ Phaolô và về tất cả những cái sự vĩ đại mà sứ đồ Phaolô đã từng làm, và chỉ nói về những cái ưu điểm, những điều gì mà Phaolô đã từng làm mà thôi, chứ không hề đề cập Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà anh nói về cái tiểu sử của những người mà thuộc về Chúa đó, thì ý anh muốn nói rằng những quyển sách đó nói về những câu chuyện nói về Đức Chúa Trời. Hay nói khác hơn đó là thời gian và những cái sự kiện xảy ra đó là đối với cái người đó đó. Nhưng mà cái mục tiêu chính đó là nói về Đức Chúa Trời, Ngài là Ngài làm việc như thế nào. Do vậy mà như đã nói trước đây đó, khi mà chúng ta đọc về một câu chuyện trong Kinh Thánh nào đó mà chúng ta chỉ chăm chú vào cái nhân vật trong câu chuyện đó thôi đó, thì có thể là chúng ta đã bị đi lệch hướng rồi. Chẳng hạn như có câu chuyện David và Goliath. Cái câu chuyện đó không chỉ đơn giản là chỉ nói về cái sự anh hùng của David là như thế nào. Còn nói về câu chuyện của Samson thì cũng không phải nói về cái sự vĩ đại của Samson. Câu chuyện về Noah cũng không phải nói về cái sự vĩ đại của Noah là như thế nào. Câu chuyện Daniel ở trong hang sư tử cũng không phải nói về cái sự vĩ đại của Daniel là ra sao. Thì cũng vậy, khi mà nói về câu chuyện của Jonah đó, viết cho các em thiếu nhi đó, thì sẽ đề cập tới Jonah và câu chuyện con cá, đúng không? Nhưng mà thật ra thì câu chuyện về Jonah được ghi lại không chỉ nói về Jonah và con cá mà thôi đâu. Khi chúng ta đọc qua sách Jonah đó, chúng ta thấy nhiều lần Jonah ông đã phải đối diện với Đức Chúa Trời, cũng giống như Jonah vậy. Có những lúc mà chúng ta phải đối diện với Chúa để chúng ta có một cái nhìn đúng đắn hơn về Chúa là như thế nào. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta được dạy rằng là con cái của Chúa đó, chúng ta phải chớ bỏ qua sự nhóm lại. Bởi vì khi mà chúng ta nhóm lại đó, thì chúng ta được có cơ hội để chúng ta thờ phượng Chúa, và thường xuyên chúng ta được nhắc nhở nhau về những cái vấn đề quan trọng trong cuộc sống của mình. Nó giúp cho chúng ta sắp xếp mọi sự theo đúng cái trình tự của nó. Có một câu chuyện về Thomas Edison, về cái việc mà ông là nhà sáng chế ra cái bóng đèn điện đó. Trước khi ông thành công để chế ra cái bóng đèn điện thì ông đã phải thất bại cả đến 10.000 lần như vậy trước khi ông có thể hoàn thành được cái bóng đèn điện. Và rồi sau khi mà ông đã thành công để chế tạo ra được bóng đèn điện, là bóng đèn tròn dây tóc đó mà trước đây chúng ta xài đó, thì người ta hỏi ông về cái 10.000 lần mà ông đã thất bại trước đây. Cái câu trả lời của ông là khi người ta hỏi về cái việc đó thì ông nói không, 10.000 lần đó đó không phải là 10.000 lần thất bại, mà là 10.000 lần mà ông nhận ra rằng á nó không có thể đạt được điều mà ông muốn. Và cái đó là cái điều mà chúng ta nói về những người mà có một cái quan điểm đúng đắn là như vậy. Và lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết được về những cái phương châm sâu sắc về cái quan điểm đúng đắn là như thế nào. Chẳng hạn như trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 17 và 18, sứ đồ Phao-lô nói rằng vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu, bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được nhưng chú tâm đến những điều không thấy được, vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được mới là vĩnh cửu. Khi mà Phao-lô nói rằng á sự hoạn nạn mong đối diện gọi là mong gọi là nhẹ và tạm đó ha, thì thật ra nó không nhẹ và tạm đối với chúng ta chút xíu nào. Mọi người có thể ông có thể hình dung ra cái việc mà ông phải đối diện là như thế nào, khi mà ông phải bị ném đá, phải chịu những cái sự khốn khổ như thế nào, hay thế mà ông gọi là nhẹ và tạm là như vậy. Nhưng mà ý ông muốn nói rằng khi mà ông so sánh với những cái giá trị tốt hơn, những cái giá trị mà vĩnh cửu đó, thì những cái gì mà ông trải qua đó nó chỉ là những cái hoạn nạn nhẹ và tạm mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà cái mối thông công anh em chúng ta với nhau và cái sự thờ phượng Chúa với nhau đó rất là quan trọng, bởi vì có rất là nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đó mà chúng ta phải đối diện hàng ngày. Có lời của một bài hát mà muốn đề cập tới ở đây, tạm dịch là hãy hướng mắt bạn nhìn lên Chúa Giêsu để chiêm ngưỡng dung quang tuyệt vời của Ngài, và mọi điều của thế giới sẽ dần nhạt phai trong ánh sáng của vinh hiển và ân điển của Ngài. Và khi chúng ta đọc cái phần cuối của sách Jonah thì chúng ta thấy được Đức Chúa Trời bày tỏ cho Jonah biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài vĩ đại hơn là cái hoàn cảnh mà Jonah đang đối diện. Bây giờ nay ở bên Mỹ thì thường thường những cái môn thể thao họ chơi thì chẳng hạn như chơi bóng chày hoặc là chơi bóng rổ đó. Còn với chúng ta thì cái môn quen thuộc của chúng ta là chơi bóng đá, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta thua đó thì chúng ta thường nổi giận và nói thôi đem đem cái bóng về đi, giống như không muốn chơi nữa. Và cái đó cũng giống như cái thái độ của Jonah trong phần kinh thánh này vậy. Ông nổi giận, ông bực bực mình, ông nói thôi giờ ông đem trái bóng ông về để cho ông yên đi, đừng nói chuyện với ông nữa. Và chúng ta thường có khuynh hướng là chúng ta nói những lời nặng nề đối với Jonah vì cái thái độ của ông như vậy. Nhưng mà hãy nghĩ lại, nhiều khi mình cũng giống như vậy đó. Có những lúc mà mọi việc nó không diễn ra như điều mà chúng ta muốn đó, thì chúng ta muốn bỏ cuộc, chúng ta không muốn nói chuyện với ai cả, chúng ta muốn mọi người để cho mình yên. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa đã không để cho chúng ta yên. Đức Chúa Trời biết rằng thường xuyên chúng ta cần được sự nhắc nhở về thực tế đang xảy ra. Ngài biết rằng chúng ta cần được sự nhắc nhở để nhớ rằng Ngài là ai và Ngài là đấng vĩ đại hơn là cái hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện. Và đó là những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho Jonah ở đây. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã chỉ định một cái cây được mọc lên. Theo như câu chuyện ghi lại thì Đức Chúa Trời Ngài chuẩn bị một cái cây, nó lớn lên rồi nó che ánh nắng cho Jonah để mà giúp cho Jonah có bóng mát. Đó, và Jonah cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà thực ra cái đó không phải là cái ý định của Chúa Trời. Ý định mà Chúa muốn cho một cái cây mọc lên không phải là chỉ để cho Jonah được có bóng mát để mà che không? Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài muốn nhắc cho Jonah biết rằng ai là đấng đang điều khiển mọi sự, và chính Ngài là đấng luôn luôn điều khiển mọi sự. Tôi không biết là chúng ta thường xuyên đó mình có một cái ảo tưởng, mình nghĩ rằng mình một cái ảo giác là mình là một người đang điều khiển mọi sự. Thông thường đó khi mà chúng ta có những cái chuyến đi đâu xa hoặc là những chuyến đi đặc biệt rồi đó thì chúng ta thường cầu nguyện với Chúa, Chúa bảo vệ chúng ta. Dĩ nhiên Chúa muốn chúng ta cầu nguyện với Ngài trong mọi sự, nhưng mà có bao giờ chúng ta lại có cái ảo tưởng là Chúa không phải lúc nào cũng bảo vệ chúng ta và luôn luôn Ngài bảo vệ chúng ta hay không? Có điều gì khó khăn cho Chúa khi mà Chúa phải bảo vệ mình ở nhà so với cái việc mà Chúa phải bảo vệ mình khi mình đi ra đường không? Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn bảo vệ chúng ta và Ngài là đấng luôn luôn điều khiển mọi sự. Điều thú vị ở đây là chúng ta hãy nhìn xem cái phản ứng của Jonah là như thế nào khi mà Chúa chuẩn bị một cái dây dưa cho ông. Kinh Thánh cho biết là Jonah rất vui vẻ về dây dưa ấy. Vấn đề của Jonah đây là gì? Ấy là ông hài lòng về cái món quà mà ông nhận được hơn là cái người mà ban cho ông món quà đó. Ông Jonah rất là vui về cái dây dưa mà ông có, mà ông lại không muốn công nhận cái đấng mà đã trồng đó. Chúng ta cũng có thái độ giống như vậy không? Có một nhà truyền giáo tên là Ray Comfort, anh kể câu chuyện vào lúc còn nhỏ, những đứa con của anh cái thời đó là chưa có TV, cho nên tụi nó không có TV xem, cho nên anh mới thấy tội nghiệp đó. Anh mua cho mấy đứa nhỏ cái TV để cho nó xem. Thì trước đây khi chưa có cái TV đó, mỗi lần anh đi đâu về đó là thôi mấy đứa con của anh chạy ra, ô ba ba mới về đó hả, rất là vui vẻ. Nhưng mà từ ngày mà nó có cái TV rồi đó, mỗi lần anh về thế nhở, nó không quan tâm tới anh đã về rồi, nó cứ dán mắt vào cái TV để nó xem thôi. Và ông nói rằng ông rất là buồn và ông rất là giận, bởi vì bây giờ con của ông đó thích cái TV hơn là quan tâm tới ông. Cái cách mà Jonah làm nó cũng giống như cách mà của những đứa con của nhà truyền giáo hồi nãy làm vậy. Và cũng giống như chúng ta ngày hôm nay vậy, chúng ta thích cái món quà hơn là chúng ta quan tâm tới cái người mà cho chúng ta món quà. Nhưng mà cái niềm vui thật đó, nó chỉ đến từ cái đấng mà ban cho chúng ta món quà, chứ không phải là đến từ cái món quà nó mà thôi. Colossae chương 1 câu 27 nói rằng vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm này giữa dân ngoại như thế nào. Ấy là đấng Christ ở trong anh em là niềm hy vọng vinh quang. Và cũng có một cái bài hát bằng tiếng Anh có cái lời nói rằng niềm vui của Chúa ban lại sức mạnh cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu phải là cái niềm vui lớn nhất của chúng ta. Tôi tự hỏi rằng có lúc nào đó khi mà chúng ta cảm thấy rằng mọi việc nó vượt ra ngoài cái tầm tay sự kiểm soát của mình đó, thì chúng ta bắt đầu lo lắng và sợ hãi không? Nhưng mà cái việc đúng đắn ở đây là những gì mà chúng ta không thể kiểm soát được đó, nó phải là cái nguồn để chúng ta có cái niềm tin và sự thỏa lòng của mình. Tôi muốn mọi người hãy suy nghĩ điều này, bởi vì đây là một cái bài kiểm tra tốt nhất để cho chúng ta biết rằng chúng ta yêu thích cái món quà hay là chúng ta yêu thích cái đấng mà ban cho chúng ta món quà đó đây. Để xem thử là chúng ta đặt cái sự tin cậy của mình vào cái món quà hay là đặt cái sự tin cậy của mình vào cái đấng mà ban cho chúng ta cái món quà đó đây. Chúng ta hãy tưởng tượng xem có một cái sự kiện gì đó không mong đợi xảy ra chúng ta và làm rất là làm phiền cho chúng ta. Có thể là bị cắt lương hay là bị mất lương hẳn luôn. Hay là chiếc xe của chúng ta đó nó không có còn hoạt động được nữa. Những cái điều đó mà nếu như nó để cho chúng ta cảm thấy phiền tối đó, thì nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta quan tâm tới cái món quà của chúng ta hơn là đấng mà ban cho chúng ta món quà. Và ở đây Jonah ông vui vẻ về cái món quà hơn là đấng ban cho ông cái món quà đó, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng muốn dạy dỗ Jonah, cho nên Chúa lại thay đổi cái hoàn cảnh của Jonah một lần nữa. Chúa có hai cái hẹn đối với Jonah và Chúa không bao giờ mà lỗi hẹn cả. Chúa đã chỉ định một con sâu đến để chích vào cái dây đó. Và cái thứ hai nữa là Chúa chuẩn bị một cái cơn gió nóng thổi từ phương đông và mặt trời dội xuống trên đầu Jonah đến nỗi ông ngất đi luôn. Bởi vì Jonah đã không có học được cái bài học, nhận được đâu là đấng đã ban cho cái món quà mà ông có đó. Cho nên Đức Chúa Trời phải dạy ông một cái bài học đau đớn cho ông ấy là ông phải bị cất đi cái món quà đó. Và đây phải nên là một bài học để chúng ta học được từ Jonah ở đây. Đức Chúa Trời muốn dạy Jonah một bài học, nhưng mà Jonah không muốn học theo cái cách dễ dàng, mà ông muốn học theo cái sự khó khăn. Chắc chắn là Jonah sẽ dễ dàng khi mà ông vui mừng và nhận được cái món quà mà Chúa ban cho ông, hơn là cái việc mà Chúa lại cất cái món quà đó khỏi ông. Có thể chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời thì tàn nhẫn với Jonah hả? Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta, cho nên Ngài biết cái điều gì để chúng ta có được cái sự thỏa mãn, và Ngài biết chúng ta tốt hơn là chúng ta tự biết mình. Và cũng vậy trong cái vấn đề nuôi dạy con cái đó, nếu như chúng ta thay vì chỉ cho con mình những cái điều nó cần thôi đó, mà chúng ta lại cho nó bất cứ điều gì nó muốn đó, thì cái điều đó là chúng ta không có thương con mình. Chúng ta có thể thấy rằng đúng ra Jonah đó, ông phải có một cái nhìn đúng đắn. Thì chúng ta nhớ tới Phaolô đó, thực ra thì ông cũng có một cái mà ông gọi là một cái dầm sốc vào thịt không. Đối với sứ đồ Phaolô, khi mà ông nói rằng ông có một cái dầm sốc vào thịt ông đó, ông nói nhờ vậy mà ông đừng có nghĩ rằng ông là người cao trọng, nhưng mà ông phải biết được rằng Chúa là cái nguồn để mà ông nương cậy, hơn là ông nương cậy nơi chính mình. Và khi mà Jonah phải đối diện với cái dầm sốc vào thịt ông đó, ông cho biết rằng ông đã 3 lần cầu nguyện xin Chúa cất khỏi. Nhưng mà Côrintô thứ nhì chương 12 câu 9 và câu 10 á, ông kể là rằng: nhưng Chúa phán ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên vì có Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. À, khi chúng ta nói về một cái quan điểm đúng đắn đó, thì Phaolô đây ông nói rằng ông vui chịu sự yếu đuối, sự sỉ nhục, sự túng ngặt, sự bắt bớ, sự khốn khó. Và cái đó là cái quan điểm mà chúng ta chỉ có thể có ở trong Đấng Christ mà thôi. Làm thế nào để chúng ta có thể được mạnh mẽ trong sự yếu đuối của mình? Ấy là khi chúng ta hoàn toàn đặt lòng tin cậy Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ vui mừng và Ngài sẽ sử dụng chúng ta. Thi Thiên 147 câu 11 nói rằng: nhưng Ngài hài lòng về những người kính sợ Ngài và những ai đặt hy vọng nơi lòng nhân từ của Ngài. Điều rất là buồn ở đây là Jonah lại có một cái thái độ không xứng hiệp đối với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại kiên nhẫn bày tỏ cho Jonah biết rằng Ngài vĩ đại hơn là cái thái độ của ông. Jonah đã bày tỏ cái thái độ của sự không thỏa lòng. Nếu mà cái sự lừa dối của Satan là đúng đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình rất là thỏa lòng trong nếu mà chúng ta sống trong cái thời đại của cha mẹ chúng ta hay là ông bà của chúng ta. Satan nói dối chúng ta như thế nào? Nói rằng nếu mà chúng ta có được cái này, có thêm được cái kia, có thêm được cái nọ thì chắc chắn là chúng ta sẽ được thỏa lòng. Nhưng mà hãy xem, chúng ta đang sống trong cái thời đại mà đầy dẫy cái sự giàu có. Không nói về những quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ, ngay cả ở đây, những gì mà chúng ta có, cái sự giàu có thịnh vượng mà mình hiện đang có đó, nó lớn hơn rất là nhiều so với những gì mà ông cha mình, ông bà của mình trước đây đã có. Ấy thế mà chúng ta lại là những người thiếu cái sự thỏa lòng hơn hết. Cho nên nếu mà cái sự lừa dối của Satan là đúng đó, thì đáng lý ra chúng ta là những người sống trong cái thời đại này với cái sự giàu có thịnh vượng, với những cái công nghệ thông tin đó, thì chúng ta phải là những người mà sung sướng hơn hết so với tất cả những người sống trong những thời đại trước, đúng không? Bởi vì chúng ta đã bị mua chuộc bởi những cái sự giả dối của Satan. Chúng ta cho rằng nếu như tôi được thăng tiến ở trong công việc của mình, hay là được lên lương, hay là được có một chiếc xe mới, hay là có được căn nhà mới, thì chắc chắn là tôi sẽ vui vẻ. Nhưng mà nếu thật sự chúng ta muốn là những người mà Chúa muốn chúng ta phải như thế nào đó, thì cái chìa khóa để mà chúng ta có thể có được ấy là cái sự thỏa lòng. Nếu chúng ta là những người đàn ông và những người chồng, những người cha mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải như thế nào đó, thì chúng ta sẽ có thể tìm thấy được sự thỏa lòng ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và nếu Chúng ta là những người nữ, những người mẹ, những người vợ, đúng là những cái người mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta đó, như thế nào đó, thì chúng ta phải tìm thấy cái sự thỏa lòng của mình ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Sứ đồ Phaolô, bởi vì ông là một người như vậy và ông đã có thể hoàn thành những gì mà ông đã hoàn thành, và ông đã xong cái cuộc chạy đua của ông như thế nào, là bởi do ông đã sống một đời sống mà như cách mà ông đã nói ở trong thư Philip chương 4. Điều mà Phaolô nói trong Philip chương thứ 4 câu 11 đến 13, ông nói rằng: tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống, tôi đã học được bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi. Cái điều rất tốt ở chỗ là Philip chương 4 câu 13 là cái câu kinh thánh rất là nổi tiếng, được nhiều người học thuộc lòng. Tuy nhiên, người ta đã bỏ qua cái ý nghĩa của nó là như thế nào ở trong câu 11 và câu 12. Cái lý do mà ông Phaolô nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi là bởi vì ông tìm được cái sự thỏa lòng và cái sự thỏa mãn ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và đó là lý do vì sao ông Phaolô là chính Phaolô, là bởi vì ông biết rằng mọi điều trên thế giới này rồi sẽ nhạt nhòa, sẽ phai nhòa đi thôi. Bởi vì ông đã tìm thấy được cái sự thỏa lòng ở trong đấng Christ. Nếu như chúng ta quay trở lại để đọc sách Jonah đó, thì chúng ta sẽ xem bao nhiêu lần để sách Jonah đề cập tới cái sự vĩ đại hay cái sự lớn ở đây. Nói rằng Ninive là một thành lớn. Đức Chúa Trời Ngài sai một cái cơn gió lớn. Nói rằng Đức Chúa Trời khiến cho một cái cơn bão lớn nổi lên. Jonah đã được bị nuốt bởi một con cá lớn, và cuối cùng là có một cái sự ăn năn rất là lớn và có một cái sự phấn hưng lớn ở tại thành Ninive. Có nhiều cái sự lớn được đề cập trong cái quyển sách ngắn ngủi của Jonah ở đây, và tất cả đều hướng tới một Đức Chúa Trời rất lớn, một Đức Chúa Trời vĩ đại. Để học tới những cái câu cuối cùng của sách Jonah này, tôi muốn mọi người quan tâm tới hai cái điểm quan trọng ở đây. Thứ nhất là cái sự thỏa lòng, thứ hai là có một cái quan điểm về cái sự đời đời. Cuối của sách Jonah này, Đức Chúa Trời đã hỏi Jonah một cái câu để gợi ý cho Jonah phải nghĩ tới một cái quan điểm có giá trị đời đời. Jonah chương 4 câu 10 và 11, Đức Giê-hô-va phán với Jonah rằng: con tiếc một dây dưa mà con chưa hề khó nhọc vì nó, và con cũng không săn sóc cho nó lớn. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm. Còn ta lại không tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 120.000 người không biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với rất nhiều đàn súc vật trong đó sao? Chúng ta có nghe cái giọng Chúa hỏi Jonah trong hai câu này không? Chúa nói: Jonah, cái dây dưa như vậy đó mà ngươi khóc lóc, ngươi giận dữ khi nó chết, ngươi lại không quan tâm tới thành Ninive, là cái thành có 120.000 người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, tay phải và tay trái đây. Có nghĩa là ai? Nghĩa là 120.000 con trẻ ở đây. Ngươi nói rằng thành Ninive là cái thành tội lỗi, nhưng mà 120.000 trẻ em ở đây mà ngươi lại không quan tâm sao? Chúng tôi nói với Jonah rằng ngươi phàn nàn về cái dây dưa này và ngươi giận về nó. Hãy mở mắt lên, hãy xem để coi cái thành Ninive này như thế nào. Tôi tự hỏi rằng nhiều khi đọc sách Jonah, nói về nhân vật Jonah đó, chúng ta thường nói nặng ông đúng không? Nói những điều không hay về ông. Nhưng mà chúng ta hãy tự nghĩ là nhiều khi chúng ta cũng giống như ông vậy. Chúng ta có thực sự tìm thấy được sự thỏa lòng chỉ ở trong đấng Christ thôi hay không? Chúng ta có tiếp tục giữ vững cái quan điểm về cái giá trị đời đời thôi hay không? Chúng ta có thể vui mừng ở trong sự yếu đuối của chúng ta giống như Phaolô hay không? Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.